Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng anh Vũ, Thu Hằng, Trọng Nghĩa và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, 12 tháng 5, 2021. Quân đội Trung Quốc công bố hình ảnh tập trận chiếm đảo với mục tiêu Đài Loan. Thủ tướng Nhật lên án hành động đơn phương của Bắc Kinh tại Biển Đông trong điện đàm với Chủ tịch Việt Nam. Ủy ban châu Âu khởi kiện hãng dược AstraZeneca về vaccine ngừa COVID-19. Liên Hợp Quốc lo ngại xung đột Israel và tổ chức Hamas của Palestine bùng phát thành chiến tranh quy mô lớn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Pháp đổi chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương trước sự hung hăng của Trung Quốc. Mục theo dòng thời sự, Bắc Kinh đang áp dụng ngày càng nhiều sách lược chiến tranh pháp lý để đối phó với phương Tây. Kính thưa quý vị, căng thẳng tại Biển Đông là một chủ đề chính trong cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Nhật Bản và Chủ tịch nước Việt Nam ngày hôm qua. Chính quyền Trung Quốc tiếp tục đưa thêm thông điệp đe dọa dùng vũ lực tấn công Đài Loan. Một đoạn video được Hải quân Trung Quốc công bố hôm thứ Hai cho thấy các hình ảnh một cuộc tập trận đổ bộ chiếm đảo. Anh Vũ cho biết cụ thể.
Theo nhật báo Trung Quốc South China Morning Post, trong đoạn video nói trên, một số đơn vị lính thủy đánh bộ thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông Bộ đã tham gia vào cuộc tấn công chiếm đảo với một tàu đổ bộ chở quân tiếp 071 và xe bọc thép, không rõ cuộc diễn tập được tiến hành ở đâu và khi nào. Nhà bình luận quân sự Trung Quốc Song Yongping cho báo South China Morning Post biết quân đội Trung Quốc thực hiện các huấn luyện để chuẩn bị cho một cuộc xung đột có thể xảy ra với Đài Loan và các cuộc tập trận đổ bộ là một phần trong kế hoạch này. Về phía Đài Loan, Lu Lishi, cựu giảng viên Học viện Hải quân Đài Loan ở Cao Hùng thông báo trong tháng này sẽ có nhiều cuộc tập trận đổ bộ và các hoạt động tập trận phòng thủ đảo hơn. Hải quân ở hai bên bờ eo biển Đài Loan sẽ lập kế hoạch tập trận đổ bộ đảo hay các hoạt động phòng thủ đảo trước khi mùa bão bắt đầu. Cũng về tình hình Biển Đông, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga có cuộc điện đàm với Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc theo hãng tin Nhật Kyoto. Trong cuộc điện đàm 20 phút nói trên, người đứng đầu chính phủ Nhật đã phản đối mạnh mẽ thái độ quyết đoán ngày càng gia tăng của Trung Quốc, những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng Biển Đông và Biển Hoa Đông, trong đó có việc Bắc Kinh quân sự hóa một số thực thể địa lý ở Biển Đông mà Việt Nam và một số quốc gia láng giềng khác đòi hỏi chủ quyền cũng như ra luật cho phép các lực lượng tuần duyên nổ súng vào các tàu mà Trung Quốc cho là xâm phạm lãnh thổ của họ. Về nội dung Biển Đông, trong cuộc trao đổi nói trên, báo chí chính thức Việt Nam chỉ nhắc đến thoáng qua. Báo Nhân dân ghi nhận lãnh đạo hai nước cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông.
Về cuộc khủng hoảng Miến Điện, theo hãng tin Pháp AFP, ngày hôm qua, ba nhà báo Miến Điện đã bị đưa ra trình diện trước tòa án Thái Lan sau khi chạy sang nước láng giềng lánh nạn và bị bắt trước đó hai hôm.
Ba nhà báo cùng hai nhà đấu tranh của Miến Điện bị bắt tại Chiang Mai, phía bắc Thái Lan hôm Chủ nhật vừa qua. Họ bị cáo buộc tội xâm nhập trái phép lãnh thổ Thái Lan. Phát ngôn viên của cảnh sát Thái cho biết những công dân Miến Điện này bị tạm giam cho đến khi có phán quyết của tòa có trả họ về Miến Điện hay không. Trong khi đó, Democratic Voice of Burma, tổ chức truyền thông của người Miến Điện ở nước ngoài đóng trụ sở tại Oslo, Na Uy và đã có mặt tại Miến Điện từ năm 2012, đồng thời cũng là chủ lao động của các nhà báo trên, đã khẩn khoản đề nghị Thái Lan không trục xuất họ về Miến Điện vì nếu trở về, cuộc sống của họ sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Tổ chức này cũng cho biết đã liên lạc và đề nghị với Sở Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn can thiệp nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho những người bị bắt nói trên. Qua lời phát ngôn viên ngoại giao, Thái Lan đã thông báo vụ bắt giữ nói trên, đồng thời cho biết Bangkok sẽ xử lý vấn đề trên tinh thần nhân đạo. Từ sau cuộc đảo chính quân sự ngày 1 tháng 2, và đặc biệt khi tập đoàn quân sự tiến hành các cuộc đàn áp phong trào chống đảo chính một cách khốc liệt, nhiều nhà hoạt động trong phong trào đã chạy sang Thái Lan, vừa để lánh nạn và cũng là để lập cứ địa tổ chức lại lực lượng kháng chiến chống tập đoàn quân sự. Hôm qua, đánh dấu 100 ngày sau cuộc đảo chính quân sự, bất chấp bạo lực chấn áp, nhiều cuộc biểu tình chống đảo chính tiếp tục diễn ra ở các thành phố lớn của Miến Điện.
Vẫn liên quan đến tình hình Miến Điện, ngày hôm qua một quan chức cao cấp trong chính phủ Pháp thông báo Liên hiệp châu Âu sẽ có thêm một loạt trừng phạt thứ ba nhắm vào chính quyền quân sự nếu giới tướng lĩnh không tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột hiện nay bùng lên sau cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2. Phát biểu trước Quốc hội Pháp, Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao, ông Jean-Baptiste Lemoine cho biết, xin trích, trong nội bộ của khối ASEAN, tức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, đã có một số bước tiến, đối thoại có thể được khởi sự, giờ đây phải được tiến hành thương lượng thực sự. Quan chức Ngoại giao Pháp cảnh báo là nếu về mặt này không có nỗ lực thì các thảo luận không tiến triển, Liên Âu sẽ không ngồi yên. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ xem xét loạt trừng phạt thứ ba, hết lời dẫn. Trước đó, hồi tháng 4, Liên Hiệp Châu Âu trừng phạt 10 thành viên của Tập đoàn Quân sự và 2 tổ chức bảo đảm tài chính cho chế độ vì các đàn áp đối với người biểu tình đòi dân chủ. Ngày 22 tháng 3, Liên Âu cũng trừng phạt 11 nhân vật, trong đó có tướng Min Aulang, thủ lĩnh Tập đoàn Quân sự. Lần này, Quốc vụ Khanh bên cạnh Bộ Ngoại giao Pháp nhấn mạnh là Liên Hiệp Châu Âu có khả năng đi xa hơn với việc xem xét khả năng cắt đứt thực sự các nguồn nhu yếu phẩm đối với chính quyền này. Lời lẽ cho Nguyễn Văn. Ngày 24 tháng 4, các thành viên ASEAN đã thông qua một kế hoạch 5 điểm nhằm hướng đến việc chấm dứt ngay lập tức bạo lực tại Miến Điện. Định chế khu vực này dự kiến bổ nhiệm một đặc phái viên làm nhiệm vụ trung gian đàm phán giữa tất cả các bên liên quan. Tuy nhiên, ít hôm sau, Tập đoàn Quân sự đã dội một gáo nước lạnh vào hy vọng vừa nhen nhóm khi tuyên bố kế hoạch của ASEAN là những gợi ý sẽ chỉ được xem xét một khi tình hình bình ổn trở lại. Liên quan đến các trừng phạt quốc tế, một đại diện của Chính phủ đoàn kết dân tộc lực lượng đối lập với Tập đoàn Quân sự Miến Điện thông báo sẽ phối hợp với các nước trong việc thực thi và mở rộng các trừng phạt nhắm vào thân nhân của giới tướng lĩnh Miến Điện sống ở nước ngoài. Thông tin được đăng tải trên trang mạng đối lập Myanmar Now ngày hôm qua. Liên Hiệp Châu lần thứ hai quyết định khởi kiện công ty AstraZeneca về vaccine ngừa COVID-19, thông tin viên Pierre Benazé tường trình Bruxelles.
La première procédure lancée par la Commission européenne à l'encontre d'AstraZeneca est un référé, c'est-à-dire une procédure en urgence.
Vụ kiện thứ nhất của Ủy ban châu Âu nhằm vào AstraZeneca là theo thủ tục tố tụng khẩn cấp. Tư pháp Bỉ là nơi có thẩm quyền phán xét vụ việc và ngày 26 tháng 5 tới thẩm phán sẽ phải ra phán quyết. Thẩm phán phải trả lời câu hỏi liệu việc 27 nước Liên Hiệp châu Âu có quyền được nhận vaccine AstraZeneca thực sự khẩn cấp hay không. Vụ việc kiện thứ hai liên quan đến phán xử cốt lõi của vấn đề. Ủy ban châu Âu cho rằng hãng dược đã phá vỡ hợp đồng mua trước đã ký với Liên Hiệp châu Âu từ năm ngoái cho lô hàng đặt trước gồm 300 triệu liều vaccine. Hiện tại AstraZeneca thực hiện giao hàng theo tiến độ 10 triệu liều mỗi tuần và ước tính tổng số 100 triệu liều sẽ được giao cho các nước châu Âu từ nay đến cuối tháng 6. Đó là 1/3 số dự trù, còn thiếu nhiều theo Ủy ban châu Âu. Liên Âu đề nghị các thẩm phán yêu cầu AstraZeneca phải giao thêm 90 triệu liều từ nay đến cuối quý 2. Ủy ban châu Âu khẳng định đã đầu tư phần chính vào năng lực sản xuất của hãng dược Anh Thụy Điển. Ủy ban đòi được bồi thường tài chính trên những liều vaccine không được giao và phạt vì chậm giao hàng.
Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
Hạ viện Pháp thông qua dự luật ra khỏi khủng hoảng dịch tễ. Chính phủ Pháp ấn định ngày 19 tháng 5 tới là ngày để dần trở lại cuộc sống bình thường. Trong đêm ngày 11 qua ngày 12 hôm nay, Hạ viện Pháp đã thông qua dự luật từng bước một ra khỏi tình trạng dịch tễ khẩn cấp với 208 phiếu thuận, sau khi bác ở lần bỏ phiếu thứ nhất diễn ra cùng ngày. Thượng viện sẽ phải bỏ phiếu vào ngày 18 tháng 5. Thu Hằng cho biết cụ thể.
Theo điều 1 của dự thảo luật, thì giai đoạn chuyển tiếp kéo dài từ ngày 2 tháng 6 đến cuối tháng 9, thay vì vào cuối tháng 10 như trong dự thảo ban đầu bị Hạ viện bác, trong đó có nhiều phiếu chống của dân biểu đảng cầm quyền NREM và đồng minh MoDem. Trong thời gian chuyển tiếp này, chính phủ có thể duy trì những biện pháp hạn chế tự do để chống dịch. Ngoài ra, theo hãng tin Pháp AFP, điều 1 của dự thảo luật cũng cho phép Thủ tướng tiếp tục các biện pháp giới nghiêm cho đến hết ngày 30 tháng 6, từ 21 giờ thay vì 19 giờ như hiện nay đến 6 giờ sáng hôm sau. Điểm thứ 3, dù được thông qua nhưng tiếp tục gây tranh cãi, là giấy thông hành dịch tễ. Dù bị chỉ trích là phân biệt, nhưng chỉ những người có giấy chứng nhận âm tính với COVID-19 hoặc giấy xác nhận đã tiêm chủng hoặc vừa mới điều trị xong COVID-19 mới được phép tham dự những sự kiện lớn hoặc vào một số địa điểm. Chính phủ từng nêu biện pháp khống chế tối đa 1.000 người tham dự các sự kiện, tuy nhiên điều này không được ghi trong dự thảo luật. Trước đó, trả lời báo Le Parisien, Thủ tướng Pháp Jean Castex trấn an, ra khỏi khủng hoảng sẽ được tiến hành từng bước, thận trọng và có theo dõi. Nhưng xu thế là rất rõ ràng, chúng ta đang đạt đến đích và đó là một tin tốt. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia dịch tễ vẫn lo dịch tái bùng phát.
Về quan hệ Nga-Ukraine, ngày hôm qua, chính quyền Kiev thông báo truy tố 2 dân biểu là những nhà tài phiệt thân Nga, trong đó đặc biệt có ông Viktor Medvedchuk, một nhân vật có thế lực của các tổ chức chính trị tại Ukraine, có quan hệ thân thiện với Điện Kremlin và cũng là một nhân vật thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Medvedchuk và đồng sự Tara Kozak bị cáo buộc là phản bội Tổ quốc. Được chỉ đạo từ Washington, chính quyền của Tổng thống Zelensky bắt đầu đưa các nhà tài phiệt vào tầm ngắm. Thông tin viên RFI Stefan Siohan từ Kiev tường trình.
La semaine dernière, en visite à Kiev, le secrétaire d'État américain Antony Blinken avait mis en garde ses interlocuteurs.
Tuần trước, trong chuyến thăm Kiev, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã cảnh báo các đồng nghiệp Ukraine về giới tài phiệt rằng đó là những người đặt lợi ích riêng trên lợi ích của nhân dân Ukraine. Rõ ràng đó là cách để đánh tín hiệu rằng viện trợ Mỹ sẽ có điều kiện phải quét sạch tham nhũng. Chính quyền Ukraine đã nhớ lời của lãnh đạo ngoại giao Mỹ. Viện công tố Kiev đã mở thủ tục tố tụng nhằm vào Viktor Medvedchuk và Taras Kozak, người cung cấp tiền của đảng đối lập thân Nga chiếm 44 ghế trong quốc hội. Hai nhân vật này bị cáo buộc tội phản bội quốc gia. Theo các nguồn thảo tin, viện công tố quy kết họ sở hữu các bất động sản tại Crimea. Trong trường hợp của Medvedchuk, nhân vật này năm 2014 đã đầu tư vào một nhà máy lọc dầu của Nga. Cơ sở này đã cung cấp nhiên liệu cho lực lượng ly khai ở vùng Donbass. Nhưng thông điệp đưa ra chủ yếu mang tính chính trị, bởi vì Vladimir Putin chính là người đỡ đầu con gái của Medvedchuk. Xử lý nhân vật này, Kiev muốn gửi một thông điệp đến chủ nhân Điện Kremlin, đừng đụng đến Ukraine. Ngoài ra, người ta được biết hôm qua Nghị viện Ukraine đã công bố dự luật nhằm hạn chế ảnh hưởng của các nhà tài phiệt trong chính trị và trên truyền thông. Một danh sách 13 cái tên được công bố ngoài Medvedchuk, người ta còn thấy có tên cựu Tổng thống Petro Poroshenko hay Ihor Kolomoisky, tỷ phú, đã từng giúp đưa Zelensky lên làm Tổng thống.
Stephen Siouan, Kiev, RFI.
Liên Hiệp Quốc lo ngại xung đột Israel và Hamas trở thành chiến tranh quy mô lớn. Ngày hôm nay, theo một số nguồn tin ngoại giao, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp khẩn lần thứ hai trong vòng 3 ngày để bàn về xung đột gia tăng giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Cận Đông kêu gọi các bên chấm dứt ngay lập tức các hành động bạo lực. Trong một thông điệp trên Twitter tối hôm qua, đặc phái viên Liên Hợp Quốc Tor Wennesland cảnh báo, xin trích, leo thang xung đột này đang chuyển thành một cuộc chiến tranh quy mô lớn, một cuộc chiến tại giải Gaza sẽ mang tính hủy diệt và người dân thường sẽ phải trả giá. Hết lời dẫn. Dải Gaza rộng khoảng 360 cây số vuông là nơi cư trú của khoảng 2 triệu người Palestine, đa số sống trong nghèo khổ, tỷ lệ thất nghiệp lên đến 50%. Cuộc họp đầu tiên về xung đột Israel và Palestine của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm thứ Hai đã không ra được tuyên bố chung do sự lưỡng lự của Hoa Kỳ. Ngày hôm nay, Quốc vụ Khanh đặc trách các vấn đề châu Âu của chính phủ Pháp, ông Clément Beaune khẳng định, đích thân Tổng thống Mỹ cần can thiệp để chấm dứt xu thế bạo lực leo thang hiện nay giữa Israel và Palestine. Ông Beaune nhấn mạnh là Liên Âu và Hoa Kỳ cần phải cố gắng cùng với Israel và chính quyền Palestine tìm ra một giải pháp trong những ngày tới. Nhiều nguồn tin ngoại giao cho hãng tin Pháp AFP hay là kể từ thứ Hai vừa qua, Liên Hợp Quốc với trung gian của Qatar và Ai Cập đang vận động các bên liên quan gặp gỡ đàm phán xuống thang xung đột. Về triển vọng can thiệp của Mỹ, trả lời AFP, ông Egon David Miller, vốn là một nhà đàm phán Mỹ về Cận Đông, cho rằng chính quyền Biden sẽ rất thận trọng khi đưa ra quyết định bởi không hề có triển vọng nào cho hồ sơ Israel-Palestine nhạy cảm này. Điều tốt nhất mà Tổng thống Biden có thể làm được chỉ là góp phần làm giảm bớt mức độ bạo lực. Theo tổ chức Hamas, thì việc các lực lượng vũ trang của phong trào này pháo kích Israel kể từ tối ngày thứ Hai là nhằm thể hiện tình đoàn kết đối với hơn 700 người Palestine bị thương trong các đụng độ ở cuối tuần qua với cảnh sát Israel tại Thánh đường Hồi giáo Al-Aqsa ở Đông Jerusalem mà Israel sáp nhập từ năm 1967. Đây là cơ sở được coi là thánh địa thứ ba của đạo Hồi trên thế giới. Về tình hình tại chỗ, sáng hôm nay, quân đội Israel tiến hành không kích nhắm vào nhiều mục tiêu tại dải Gaza, khiến 35 người chết, trong đó có 12 em nhỏ. Tối hôm qua, không quân Israel đã phá hủy một tòa nhà 12 tầng, một trụ sở chính của phong trào Hamas và một tòa nhà 9 tầng khác với văn phòng của một đài truyền hình địa phương, nhiều căn hộ và cửa hàng. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Benny Gantz, cảnh báo đây mới chỉ là đợt tấn công đầu tiên, còn nhiều mục tiêu khác trong tầm ngắm. Ông Benny Gantz từng là chỉ huy quân đội Israel vào thời điểm chiến tranh Gaza vào năm 2014. Đêm ngày hôm qua, lực lượng Hamas tiếp tục bắn vào nhiều thành phố, thị trấn trên lãnh thổ Israel, bao gồm cả Tel Aviv, khiến ít nhất 5 người chết và khoảng 100 người bị thương. Tổng cộng hơn 1.000 đạn pháo bắn vào Israel kể từ tối ngày thứ Hai. Theo AFP, mức độ trả đũa lẫn nhau giữa hai bên có thể so với cuộc chiến tranh tại dải Gaza năm 2014. Sau đây là phần tin bổ sung.
Hôm nay, Nghị viện Hồng Kông đã thông qua thêm một công cụ pháp luật mới để loại trừ đối lập. Đó là bộ luật cho quyền sa thải những viên chức đang nắm trọng trách chính quyền hoặc cấm ra ứng cử những người bị đánh giá là không trung thành với chính quyền địa phương cũng như chính quyền trung ương Bắc Kinh. 40 nghị sĩ đã bỏ phiếu thông qua bộ luật mới với duy nhất một phiếu chống lại tại Nghị viện, mà trên thực tế, từ cuối năm ngoái đã không còn bóng dáng đối lập nào. Theo luật mới, mọi công chức đều phải cam kết trung thành với chế độ và với chính quyền Hồng Kông.
Cục Hàng không Việt Nam đề xuất xây dựng cảng hàng không quốc tế Lý Sơn. Đề xuất này nằm trong quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo văn bản gửi đến Bộ Giao thông Vận tải ngày 10 tháng 5, Cục Hàng không Việt Nam cho rằng việc bổ sung Lý Sơn và khu vực quần đảo Trường Sa vào quy hoạch vừa tạo điều kiện phát triển kinh tế, vừa khẳng định chủ quyền vùng trời biển đảo của Việt Nam.
Lãnh đạo tình báo Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ gặp nhau tại Tokyo vào hôm nay. Hồ sơ Bắc Triều Tiên là một trong số các chủ đề trọng tâm. Lãnh đạo tình báo Mỹ có kế hoạch đến khu vực giới tuyến Nam Bắc Hàn. Cuộc gặp gỡ tay ba diễn ra sau khi chính quyền của tân Tổng thống Joe Biden xem xét lại chính sách với Bắc Triều Tiên. Chỉ huy tình báo Hàn Quốc cũng lên kế hoạch trao đổi qua điện thoại với ông Nikai, nhân vật số 2 của đảng cầm quyền Nhật Bản.
Bắc Triều Tiên để ngỏ cánh cửa đối thoại với Hoa Kỳ. Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, chính quyền Bình Nhưỡng có phản ứng tích cực hơn với sáng kiến đối thoại của tân chính quyền Mỹ Joe Biden. Hôm 10 tháng 5 vừa qua, Bình Nhưỡng tuyên bố đã nhận được đề xuất của Mỹ được gửi đi hồi tuần trước. Phản ứng của chính quyền Bắc Triều Tiên với đề xuất lần này của Washington là rất khác so với phản ứng sau đề nghị đối thoại lần thứ nhất đã được đưa ra giữa tháng 2. Vào thời điểm đó, Bình Nhưỡng đã không có phản ứng gì.
Mỹ nhận du lịch tiêm chủng ngừa COVID-19. Một số thành phố lớn ở Hoa Kỳ như New York giờ đây sẵn sàng mở rộng tiêm chủng cho mọi đối tượng, không chỉ dân địa phương. Người muốn tiêm chủng giờ không còn phải trình chứng nhận sống tại Mỹ. Như vậy, đối tượng không có giấy tờ, cư trú bất hợp pháp và cả khách du lịch cũng có thể được tiêm vaccine phòng COVID-19. Đã bắt đầu xuất hiện loại hình du lịch đến Mỹ để tiêm chủng, chủ yếu đó là những người có điều kiện kinh tế ở các khu vực Nam và Trung Mỹ. Không phải tất cả các thành phố Mỹ đều cho phép du lịch y tế, nhưng những ai có visa còn hạn đều có thể tiêm vaccine ngừa COVID-19.
Với liên quan đến đại dịch COVID-19, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết biến thể virus COVID-19 của Ấn Độ đã được ghi nhận tại 44 quốc gia. Biến thể B1617 xuất hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ vào đầu tháng 10 tuần này. Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định đây là biến thể đáng lo ngại và là một trong những nguyên nhân chính khiến dịch bệnh bùng phát tại Ấn Độ trong những tuần qua.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Pháp đổi chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương trước sự hung hăng của chính quyền Trung Quốc.
Từ 2 năm nay, Pháp từng bước thay đổi chiến lược đối phó với Trung Quốc, một đối thủ toàn diện của khối 27 nước và được ngầm nêu trong chiến lược hợp tác của Liên hiệp châu Âu tại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, công bố hôm 19 tháng 4 vừa qua. Paris nhận thấy chủ quyền, lợi ích của Pháp trong vùng biển rộng lớn này bị tham vọng bá quyền của Bắc Kinh đe dọa. Trước Hạ viện Pháp ngày 19 tháng 2 vừa qua, Bộ trưởng Quân lực Pháp Florence Parly không vòng vo lên án Trung Quốc coi thường luật lệ về tự do lưu thông trên biển, đầu tư ồ ạt vào vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, nơi Pháp có 13 tỉnh vùng và 1,5 triệu công dân sinh sống. Cụ thể hơn, cứ 4 năm, Trung Quốc lại xây dựng lực lượng tương đương với Hải quân Pháp, có nghĩa là mức tăng trưởng theo cấp số nhân. Rõ ràng là sự hiện diện và vũ khí trang bị có thể gây ra mối đe dọa, theo nhận định của chuẩn đô đốc Jean-Mathieu Rey, chỉ huy vùng Thái Bình Dương của Hải quân Pháp trên đài RFI ngày 9 tháng 5. Chiến lược của Pháp được điều chỉnh trên hai mặt, ngoại giao và quân sự. Về mặt ngoại giao, lần đầu tiên, Pháp họp cấp bộ trưởng với Ấn Độ và Úc, hai nước trong bộ tứ Quad, vào hôm 13 tháng 4, đề cập đến những lợi ích chung như bảo vệ tự do lưu thông hàng hải ở trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, nơi chiếm đến 60% GDP toàn cầu. Ngoại trưởng ba nước còn ký chung một diễn đàn bên lề hội nghị G7 tại London về những căng thẳng trong khu vực rộng lớn này do những tham vọng bành trướng ngày càng lớn, vi phạm luật pháp quốc tế và sự ổn định trật tự thế giới, đồng thời khẳng định đóng góp tiềm lực vững chắc để bảo vệ những lợi ích chung. Dù không nêu đích danh, nhưng rõ ràng Trung Quốc là một bên được nhắc đến. Còn đối với Nhật Bản, một thành viên khác của Quad, thì Pháp chia sẻ tầm nhìn về vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, theo phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi vào tháng 4 khi thông báo tổ chức tập trận bốn bên. Cổ vũ và bảo vệ quyền tự do lưu thông hàng hải thông qua luật biển quốc tế cũng được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh khi điện đàm với Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 11 tháng 5. Trên thực địa, lần đầu tiên tổng sân bay duy nhất của Pháp Charles de Gaulle đến Thái Bình Dương vào năm 2019, cũng là lần đầu tiên chiến dịch Marianne triển khai tàu ngầm hạt nhân Emerald vào tháng 2 năm nay ở Biển Đông. Không quân Pháp tiến hành 3 chuyến công tác trong vòng 3 năm cũng là điều chưa từng có. Đến tháng 5, lần đầu tiên Pháp tham gia tập trận với Nhật, Mỹ và Úc trong vòng một tuần từ ngày 11 tháng 5 trên đảo Kyushu ở Biển Hoa Đông. Phía Pháp điều tàu sân bay trực thăng Tonnerre và chiến hạm Sukhov nằm trong khuôn khổ chiến dịch đào tạo tác chiến Jeanne d'Arc. Theo Paris, cuộc tập trận nhằm phát triển hợp tác đa phương về quốc phòng và tăng cường khả năng tương tác của quân đội. Chiến dịch đào tạo Jeanne d'Arc vẫn thường xuyên đến tập huấn trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương như vào những năm 2015, 2017, 2018 và 2021 và ngày càng giao lưu với một số nước Đông Nam Á như Việt Nam. Ngoài ra, tàu sân bay Charles de Gaulle cũng thăm Singapore, trong khi nhiều đơn vị khác thì giao lưu với Brunei, Indonesia hay Philippines. Theo đô đốc Jean Mathieu, thì đó là chiến lược để có được nhiều đối tác trên toàn khu vực mà chúng ta có thể trông cậy cho những đợt triển khai tàu chiến hay chiến đấu cơ, vì vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương vô cùng lớn. Ngoài ra, cần phải lưu ý đến chi tiết là từ 2 năm nay, Paris điều thẳng lực lượng từ Pháp đến khu vực để hỗ trợ cho khoảng 7.000 quân nhân đồn trú rải rác từ đảo Réunion ở Ấn Độ Dương đến Papeete ở Thái Bình Dương. Trong cuộc họp thượng đỉnh tại Washington, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga khẳng định hai nước sẽ phản đối mọi ý đồ của Trung Quốc nhằm thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực hay hăm dọa ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Hai thành viên của Quad có thể trông cậy vào sự hỗ trợ của một số nước châu Âu khác, ít nhất hiện giờ là từ Pháp và Anh.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Thủy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí xã hội với chủ đề Chính quyền Hungary dốc toàn lực thuyết phục dân chúng là vaccine Nga và Trung Quốc tốt nhất thế giới. Thông tin viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự với đề tài Trung Quốc đang áp dụng ngày càng nhiều sách lược chiến tranh pháp lý để đối phó với phương Tây. Chuyên mục do Trọng Nghĩa biên soạn.
Cuối tháng 4 vừa qua, Quốc hội Trung Quốc đã thông qua luật an toàn giao thông hàng hải được sửa đổi, tăng thêm quyền áp chế của các cơ quan hàng hải đối với tàu thuyền ngoại quốc bị cho là mối đe dọa cho vùng biển thuộc Trung Quốc. Điểm thu hút sự chú ý của giới quan sát là trong luật mới này, Bắc Kinh đã áp dụng khái niệm vùng nước có quyền tài phán, có phạm vi áp dụng rộng rãi hơn thay cho vùng nước ven biển. Theo nhiều nhà phân tích, đây là một trong những ví dụ cụ thể về việc Bắc Kinh đang tăng cường sử dụng công cụ luật pháp để thúc đẩy các yêu sách chủ quyền lãnh thổ, bất chấp luật lệ quốc tế. Trong thời gian gần đây, điều có thể gọi là sách lược chiến tranh pháp lý đó ngày càng được Trung Quốc áp dụng để đối phó với phương Tây nói chung trên mọi lĩnh vực. Trên trang thông tin Mỹ The Hill, ngày 9 tháng 4 vừa qua, hai chuyên gia Hoa Kỳ về Trung Quốc, Bradley A. Thayer và Yan Chao Han, đã nêu bật tính chất nguy hiểm của cuộc chiến tranh pháp lý mà Bắc Kinh đang triển khai, đồng thời kêu gọi các chính quyền phương Tây đề cao cảnh giác.
Trước hết, theo hai nhà nghiên cứu Mỹ, loại hình chiến tranh pháp lý này đã được chính lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đưa lên thành lý luận với hai mục tiêu rõ rệt. Thứ nhất là triệt hạ các thành phần chống lại chế độ của Đảng Cộng sản. Thứ hai là giúp Trung Quốc thống trị thế giới.
Vào tháng 3, Cầu Thị, tạp chí chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã đăng một bài viết của lãnh đạo Tập Cận Bình. Trong đó, ông giải thích cách xây dựng hệ thống luật pháp xã hội chủ nghĩa. So với những người tiền nhiệm, các ý tưởng về luật pháp của ông Tập thâm hiểm hơn vì dùng đến các thuật ngữ quen thuộc như pháp quyền dựa trên luật lệ và công lý. Trong thực tế, lãnh đạo Trung Quốc ngày càng sử dụng luật pháp như là vũ khí, vừa để trấn áp giới bất đồng chính kiến nhằm giữ vững chế độ, vừa để đưa Đảng Cộng sản Trung Quốc lên làm bá chủ thế giới. Theo hai tác giả trên The Hill, lý thuyết và thực tiễn pháp lý của Trung Quốc bắt nguồn từ hệ thống luật lệ của Liên Xô, khẳng định quyền kiểm soát tuyệt đối của Đảng đối với hệ thống tư pháp của Trung Quốc, vốn là thành tố chính trong cuộc chiến tranh pháp lý mà ông Tập Cận Bình chủ trương. Nhân vật số một tại Bắc Kinh đồng thời hô hào pháp quyền để che giấu hoạt động chiến tranh pháp lý của mình. Trong bài phát biểu trước Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc chẳng hạn, ông đã 19 lần dùng đến từ ngữ pháp quyền, nhưng đã bóp méo ý nghĩa thực thụ của cụm từ này khi cực lực phản đối các hệ thống tư pháp độc lập có tác dụng hạn chế và kiểm soát quyền lực của giới lãnh đạo chính trị.
Trung Quốc rõ ràng đã học được cách thức biến luật pháp thành vũ khí để dùng vào việc chống lại phương Tây. Bắc Kinh đã hung hăng dùng vũ khí pháp lý để đổi bắt giới bất đồng chính kiến ở nước ngoài.
Một ví dụ là trường hợp của Henley Lee, một công dân Belize kinh doanh ở Trung Quốc, bị an ninh nước này bí mật bắt giữ năm 2019 ở Quảng Châu và bị cáo buộc tài trợ cho các thế lực thù địch ở Mỹ và giúp đỡ người biểu tình Hồng Kông gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia Trung Quốc. Cũng vào khoảng thời gian ấy, Lý Mạnh Cư, một công dân Đài Loan, cũng bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ với cáo buộc ăn cắp bí mật quốc gia sau khi nhân vật này đến Hồng Kông hỗ trợ người biểu tình. Các trường hợp kể trên cho thấy là Bắc Kinh đã sử dụng luật an ninh quốc gia có thẩm quyền rộng khắp và luật hình sự của họ để truy tố một công dân nước ngoài về những tội danh mà Trung Quốc định ra và gây ra bên ngoài đất nước. Tiền lệ này sẽ cho phép Bắc Kinh tấn công vào nhân viên các tổ chức nhân quyền như Human Rights Watch và Freedom House chẳng hạn. Trường hợp của hai công dân Canada Michael Kovrig và Michael Spavor càng chứng tỏ Trung Quốc sử dụng chiến tranh pháp lý để đạt được các mục tiêu chính trị. Kovrig, một nhà ngoại giao đang nghỉ phép, và Spavor, một doanh nhân, đã bị bắt với cáo buộc làm gián điệp ở Trung Quốc vài ngày sau khi bà Mạnh Vãn Châu, giám đốc tài chính của Hoa Vi, bị bắt giữ tại Vancouver vào năm 2018 vì vi phạm luật pháp Hoa Kỳ. Sách lược dùng luật để bắt con tin này được thiết kế để buộc Hoa Kỳ từ bỏ yêu cầu dẫn độ đối với bà Mạnh và để cho bà được tự do. Nổi tiếng nhất là chiến dịch săn cáo, một ví dụ khác về hình thức pháp lý chiến mà Trung Quốc áp dụng. Khi ông Tập lên cầm quyền, chính quyền Trung Quốc đã phát động chiến dịch này, được tuyên bố là nhằm truy bắt các quan chức tham nhũng đã trốn ra khỏi Trung Quốc. Thế nhưng, hoạt động bí mật phía sau là thanh trừng những người bất đồng chính kiến. Trung Quốc đã cử hàng trăm nhân viên thực thi luật pháp ra khắp thế giới, kể cả qua Mỹ, để theo dõi, sách nhiễu, đe dọa và bắt giữ các đối tượng mà họ truy tầm. Bắc Kinh đã sử dụng Interpol để gắn nhãn tội phạm vào các đối tượng bị truy nã, và thậm chí còn bí mật bắt cóc một số người để đưa về Trung Quốc. Theo FBI, hàng trăm nạn nhân của chiến dịch săn cáo là công dân Mỹ hoặc người có thẻ xanh.
Trong chiến lược dùng pháp lý chiến, Trung Quốc đã thông qua nhiều bộ luật và quy định để đạt được các mục tiêu chính trị đề ra. Một ví dụ điển hình là luật an ninh quốc gia áp đặt trên Hồng Kông đã liệt vào diện tội hình sự các hoạt động ủng hộ độc lập và giao tiếp với các tổ chức nước ngoài.
Tệ hơn nữa, luật này có một điều khoản mở rộng thẩm quyền, đặc biệt cho phép trừng phạt những công dân nước ngoài phạm tội ghi trong luật dù hành động ở bên ngoài Hồng Kông. Điều đó có nghĩa là về mặt lý thuyết, Trung Quốc có thể truy tố những người như Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và Thượng nghị sĩ Mỹ Marco Rubio, những người đã ủng hộ người biểu tình Hồng Kông. Có những dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang sử dụng hoặc đe dọa sử dụng nguồn tài chính của mình để đệ trình các đơn kiện ở phương Tây chống lại các quyết định hoặc chính sách của phương Tây đối với Trung Quốc. Họ thậm chí còn nhắm vào những nhân vật phương Tây như Adrian Sens, một nhà nhân chủng học người Đức, mà Trung Quốc gọi là kẻ lừa đảo vì công trình nghiên cứu của ông về các trại giam ở Tân Cương và nạn diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ. Trung Quốc có thể thuê các công ty luật lớn và có uy thế ở phương Tây làm việc cho họ, kéo các chính phủ, công ty và cá nhân phương Tây vào các cuộc chiến pháp lý dai dẳng để loại bỏ những ai bị Bắc Kinh coi là kẻ thù hoặc là làm cho đối thủ nhụt chí và phá sản. Để làm điều đó, ông Tập đang tìm cách kiểm soát một nhóm gồm các tổ chức trọng tài và công ty luật đẳng cấp thế giới để bảo vệ lợi ích của Trung Quốc. Ngoài ra, các bộ luật liên quan đến Tân Cương, Tây Tạng, Đài Loan và Biển Đông đã được thông qua để trấn áp mọi ý định phản đối và thúc đẩy các yêu sách lãnh thổ phi pháp của Trung Quốc.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Quân đội Trung Quốc công bố hình ảnh tập trận chiếm đảo với mục tiêu Đài Loan. Thủ tướng Nhật lên án hành động đơn phương của Bắc Kinh ở Biển Đông trong điện đàm với Chủ tịch Việt Nam. Ủy ban châu Âu khởi kiện hãng dược AstraZeneca về vaccine ngừa COVID-19. Liên Hiệp Quốc lo ngại xung đột Israel và tổ chức Hamas của Palestine bùng phát thành chiến tranh quy mô lớn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Pháp đổi chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương trước sự hung hăng của Trung Quốc. Mục theo dòng thời sự, Trung Quốc đang áp dụng ngày càng nhiều sách lược chiến tranh pháp lý để đối phó với phương Tây. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo. Kính thưa quý vị, nhật báo Liberation hôm nay dành tựa chính cho những mạng lưới mại dâm kiểu mới. Le Figaro nói về lợi thế của đảng cực hữu Pháp ở vùng PACA. Về thời sự quốc tế, nhật báo Công giáo La Croix quan tâm đến việc Vatican cho thành lập bộ giáo lý, còn Le Monde chạy tựa leo thang đẫm máu từ Jerusalem đến Gaza.
Lê Dê Cô dành trang nhất cho chủ đề Trung Quốc đối mặt với thách thức dân số lão hóa nhanh. Với con số chính thức 1,41 tỷ dân vào cuối năm 2020, Trung Quốc vẫn là quốc gia đông dân nhất thế giới, nhưng tốc độ tăng dân ngày một giảm. Bắc Kinh đứng trước nguy cơ già đi trước khi giàu lên.
Tờ báo cho rằng thể diện đã được cứu vãn sau nhiều tuần lễ chần chừ với nhiều đồn đoán. Hôm qua, rốt cuộc Bắc Kinh đã công bố kết quả điều tra dân số đang rất được chờ đợi, được tiến hành cứ mỗi 10 năm. Hồi cuối tháng 4, Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc đã bác bỏ thông tin của tờ Financial Times. Theo đó, dân số của nền kinh tế thứ nhì thế giới đã sụt giảm lần đầu tiên kể từ nạn đói, khiến hàng chục triệu người chết năm 1961. Trong năm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, loan báo về việc dân số giảm với nhiều hậu quả về kinh tế xã hội đã gây nghi ngờ về giấc mộng Trung Hoa của ông Tập Cận Bình. Áp lực đang tăng lên đối với Bắc Kinh để tránh đất nước bị già đi trước khi trở nên giàu có. Với tỷ lệ 0,53% một năm, nhịp độ tăng chân đang ở mức thấp nhất kể từ khi áp dụng chính sách mỗi gia đình chỉ có một con trong thập niên 70, dù chặn được Covid. Số trẻ mới sinh năm ngoái chỉ còn 12 triệu, sau khi năm trước đó là 14,7 triệu, vốn đã là mức thấp nhất kể từ nửa thế kỷ. Ngược lại, số người lớn tuổi không ngừng tăng lên, với 264 triệu người Trung Quốc từ 60 tuổi trở lên trong năm 2020, chiếm 18,7% dân số. Trong khi đó, dân số trong độ tuổi lao động tiếp tục lao dốc, chỉ còn 63,3%. Trong khi 10 năm trước là trên 70%, các số liệu trên đây, dù một số nhà nghiên cứu cho rằng vẫn chưa đúng với thực tế, đã khẳng định dân số Trung Quốc đang bị lão hóa. Tháng 11 năm ngoái, một cơ quan tư vấn của chính phủ ước tính dân số Trung Quốc đạt đỉnh năm 2027, năm mà Ấn Độ sẽ chính thức trở thành nước đông dân nhất thế giới. Nhưng với số liệu vừa công bố, đỉnh này có thể đạt tới ngay trước năm 2025. Một giáo sư ở trường đại học Wisconsin Madison ước tính Trung Quốc có thể đã mất đi thứ hạng đầu với dân số chỉ còn 1,26 tỷ người, đứng sau Ấn Độ với 1,3 tỷ.
Tháng trước, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc đã dự báo Trung Quốc sắp sửa từ dư thừa lao động trở nên thiếu nhân công với nhịp độ nhanh nhất trong lịch sử.
Ngay cả Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cũng vừa chóng lên hồi chuông cảnh báo là Trung Quốc phải nhìn nhận tình trạng dân số đã thay đổi. Báo cáo của 4 nhà nghiên cứu thuộc ngân hàng này đã gây rúng động. Trung Quốc trở thành một xã hội của người già trong vòng chỉ 20 năm, quá nhanh so với Pháp là 140 năm, Thụy Điển là 85 năm. Vấn đề là việc lão hóa diễn ra trong lúc GDP bình quân đầu người của Trung Quốc chỉ mới có 10.000 đô la một tháng, còn ở các nước phát triển là trên 30.000 đô la. Hậu quả có thể khá nặng nề đối với một Trung Quốc đã phát triển kinh tế nhờ lực lượng nhân công dồi dào. Dân số già cộng với bong bóng địa ốc có thể kéo Trung Quốc vào một thập kỷ mất mát như Nhật Bản, khiến lời hứa hẹn của Tập Cận Bình là biến Trung Quốc thành một nước xã hội chủ nghĩa hiện đại năm 2035 có nguy cơ không thể trở thành hiện thực. Dân số giảm còn gây hậu quả trầm trọng hơn trong bối cảnh Bắc Kinh đang tranh giành vị trí đại cường số một thế giới của Washington, vì từ nay đến 2050, dân số Mỹ tiếp tục tăng, trong khi 4 thập niên qua, Trung Quốc rút ngắn khoảng cách với Hoa Kỳ nhờ lực lượng lao động rẻ và dồi dào, thì chúng ta giờ đây có thể dựa vào đâu trong 30 năm tới, Ngân hàng Trung ương lo lắng.
Tại sao việc kết thúc chính sách mỗi gia đình chỉ có một con lại không tạo ra bùng nổ trẻ em ở Trung Quốc 5 năm sau khi từ bỏ chính sách này mà lại giảm đi? Thông tin viên Le Figaro lý giải các cặp vợ chồng trẻ lo ngại trước vô số chi phí, học hành, chữa bệnh, hoạt động ngoại khóa, v.v., chưa kể đến giá nhà cho thuê nhà cao ngất ngường ở các thành phố lớn.
trước nạn lão hóa dân số, Bắc Kinh muốn kéo dài tuổi về hưu, ý thức rằng chủ đề này sẽ gây bất mãn lớn. Đảng Cộng sản Trung Quốc tỏ ra mơ hồ trong dịp trình bày kế hoạch 5 năm lần thứ 14 vào tháng 3 vừa qua. Thủ tướng Lý Khắc Cường trong bài chuyển văn rất dài dòng, chỉ nói thoáng qua là cần phải có chiến lược kéo dài từ từ tuổi về hưu theo luật định. Nhưng vài từ ngắn ngủi này đã làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội. Chủ đề này được đọc trên 300 triệu lượt và có gần 60.000 lời bình. Tuổi về hưu cho nam ở Trung Quốc hiện nay là 60 và nữ là 55, không thay đổi kể từ 4 thập niên qua. Một cư dân mạng tố cáo Trung Quốc muốn theo tiêu chuẩn quốc tế về tuổi hưu nhưng vẫn giữ mô hình về thời trang, lao động và phúc lợi xã hội. Một người trẻ khác mỉa mai trên WeChat, với 12 tiếng đồng hồ làm việc mỗi ngày, tôi chẳng còn sống nổi đến lúc về hưu. Hầu hết chân hoa lục cho rằng, với việc làm lụng vất vả, bất kể giờ giấc và phúc lợi xã hội quá kém, họ có quyền nghỉ hưu lúc 60 tuổi. Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể làm gì hơn khi dân số lao động từ nay đến 2035 sẽ thấp hơn mức trung bình của thế giới. Theo các nhà kinh tế của ANZ, số lượng người trên 65 tuổi đang gia tăng nhanh chóng. Từ 7% dân số năm 2000, nay đã chiếm 13,5% và đến giữa thế kỷ này có thể lên đến 1/3 dân số Trung Quốc, cả một quả bom nổ chậm.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tại Trung Đông, xung đột Israel-Palestine tái diễn là chủ đề được tất cả các báo quan tâm. Sáng thứ Hai, phe Hamas đã bắn 200 quả đạn rocket, trên 90% được hệ thống vòm sắt của Israel chặn lại. Israel trả đũa bằng việc không kích vào 130 mục tiêu quân sự, làm 22 người chết ở dải Gaza.
Khi nhắm vào Jerusalem lần đầu tiên kể từ 2014, Hamas đứng trước nguy cơ lớn, nhưng theo Le Monde, phe này còn có gì để mất? Việc chủ tịch Abbas hoãn lại vô thời hạn các cuộc bầu cử dự kiến tổ chức lần đầu tiên từ 15 năm qua tại Palestine là một đòn nặng cho chiến lược bình thường hóa của phong trào Hồi giáo vũ trang. Với việc tham gia tranh cử, Hamas muốn trút bỏ gánh nặng quản lý 2 triệu dân ở dải Gaza đang bị Israel phong tỏa, đồng thời trở thành đối tác không thể thiếu của các nước trong ban lãnh đạo tổ chức giải phóng Palestine. Giờ đây hy vọng đã tắt, chỉ còn lại giải pháp bạo lực. Cuộc khủng hoảng còn cho khoảng trống quyền lực ở Israel sau 4 cuộc bầu cử trong vòng 2 năm vẫn không lập được chính phủ liên minh, nhiều bộ chưa có bộ trưởng, công việc đình đốn. Về phía Palestine thì cũng đang bế tắc. Ở Washington, chính quyền Biden ít muốn chính liếu, Liên hiệp châu Âu và Pháp thì cũng không hơn.
LaCroix giải thích vì sao Hoa Kỳ muốn đứng ngoài. Ngược với các tổng thống tiền nhiệm, Joe Biden bước vào Nhà Trắng nhưng không phải với tham vọng giải quyết cuộc xung đột Israel-Palestine đã kéo dài hơn 70 năm qua.
Tổng thống và ekip của mình muốn tập trung vào những mối đe dọa trực tiếp hơn đối với an ninh quốc gia Mỹ như đối địch với Trung Quốc hay hồ sơ nguyên tử Iran. Không giống như Barack Obama hay Donald Trump, ông Joe Biden không bổ nhiệm đặc phái viên cho vùng Cận Đông và đại sứ tương lai tại Israel vẫn chưa được chọn ra. Chính quyền mới không dự định tổ chức một hội nghị hòa bình nào. Nhà phân tích Sunsen nhận định có một sự đồng thuận ngầm rằng đó chỉ là nỗ lực vô ích. Cho đến nay, Biden vẫn kế tục chính sách của cựu Tổng thống Donald Trump, không thay đổi quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, đại sứ quán Mỹ vẫn đặt tại đây và tiếp tục quá trình bình thường hóa quan hệ giữa nhà nước Do Thái và các quốc gia Ả Rập. Chỉ có một thay đổi nhỏ là viện trợ kinh tế và nhân đạo trở lại cho Palestine. Về tình hình tại chỗ, một nhà chính trị học trên La Khoa nhận xét, các bên không muốn lao vào một cuộc chiến tranh mở rộng. Cuộc xung đột mặc nhiên mang lại thế mạnh cho Thủ tướng Netanyahu. Lezico cho biết tối thứ Hai, chính giới Israel hầu như đều đứng chung một mặt trận. Những bất đồng giữa người ủng hộ và chống đối Thủ tướng bỗng biến mất. Tất cả đều ủng hộ một giải pháp quân sự mạnh mẽ ở dải Gaza. Trong khi chờ đợi, 5.000 quân dự bị đã được động viên. Quân đội hủy bỏ một cuộc tập trận quy mô để sẵn sàng vào cuộc. Vừa mới thoát khỏi đại dịch, nhà nước Do Thái lại phải bắt đầu một cuộc chiến mới.
Vừa rồi là mục điểm báo do Thủy My biên soạn. Tiếp theo đây mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội với chủ đề Chính quyền Hungary dốc toàn lực thuyết phục dân là vaccine Nga và Trung Quốc tốt nhất thế giới. Thông tin viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest.
Tạp chí xã hội.
Dịch bệnh ở Hungary đang ở giai đoạn thuyên giảm nhưng vẫn ghi nhận hàng trăm ca tử vong hàng ngày, khiến quốc gia có chưa đầy 10 triệu dân này vẫn thuộc hàng những nước có tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới, tính theo dân số. Có những bệnh viện mà tới 80% bệnh nhân ở phòng chăm sóc đặc biệt không qua khỏi, có lúc 95% số ca trợ thở tử vong ở một số cơ sở y tế. Trong bối cảnh đó, việc từ lâu nay chính phủ Hungary quảng bá rất nhiệt tình cho các loại vaccine của Nga và Trung Quốc mà họ gọi là vaccine phương Đông, trong khi các loại thuốc chích ngừa này chưa được cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu phê duyệt là điều rất đáng để tâm, nhất là khi họ công bố thẳng thừng rằng vaccine phương Đông tốt hơn hẳn các sản phẩm của phương Tây. Chiến dịch vận động người dân sử dụng vaccine Nga và Trung Quốc nằm trong tổng thể chính sách ngoại giao hướng Đông từ hơn 10 năm nay của Budapest, chủ trương kết thân với Moscow, Bắc Kinh và các quốc gia cộng sản cũ thuộc Liên Xô, đi kèm sự đối đầu với Bruxelles và Liên Âu trong một số hồ sơ quan trọng. Đường lối này của Hungary mới đây đã làm dấy lên mối quan ngại cả từ ngoại giao Hoa Kỳ. Nhưng cụ thể, chính quyền Hungary đã làm gì trong thực tế để quảng bá sử dụng cho các loại vaccine ngoài luồng này? Từ Budapest, thông tin viên RFI Hoàng Nguyễn giải thích.
Nếu theo dõi những cái diễn biến từ đầu mùa dịch, tức là từ tháng 3 năm 2020 đó, thì có thể thấy là sự hợp tác với Trung Quốc là yếu tố quan trọng cho cái cuộc chiến chống COVID của Hungary. Và đây cũng là lời của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại của nước này, tức là ông Siriato Pete, là người được giao nhiệm vụ phụ trách giao thương y tế với Nga và Trung Quốc mà theo cái đường lối ngoại giao hướng Đông từ đầu mùa xuân năm ngoái cho tới nay. Ông Siriato Pete cũng là người mà từ năm ngoái đã đích thân điều hành cái gọi là cầu hàng không Hung Trung với gần 200 chuyến bay từ Trung Quốc và đã chở hơn 100 triệu khẩu trang, chừng 17.000 máy trợ thở cũng như là nhiều triệu bộ quần áo bảo hộ mà đa phần như được biết đó là đã được mua với giá ở trên trời, gấp nhiều lần giá thị trường và chủ yếu thì vẫn nằm đắp chiếu trong kho là bởi vì nhu cầu trong thực tế của Hungary chỉ bằng một phần nhỏ của cái lượng hàng đó. Và trên cái tinh thần ấy thì Hungary có quan hệ mật thiết với cả ba hãng sản xuất vaccine của Trung Quốc ngay từ khi nước này mới bắt đầu tham gia cái dự án chích ngừa chung của Liên Âu, mà về sau thì chính phủ Hungary liên tục chỉ trích là Ủy ban châu Âu, tức là cơ quan điều phối hoạt động mua sắm vaccine chung của Liên Âu, là họ đã cung cấp vaccine đến các nước thành viên bị chậm trễ và số lượng hạn chế, và ngoài ra thì họ còn phàn nàn là Liên Âu đã không quan tâm đến tính mạng của người dân. Và vào trung tuần tháng riêng năm nay thì lần đầu tiên Budapest khẳng định là một thỏa thuận đã được ký kết với công ty Sinopharm của Trung Quốc và cái số liều mà được đặt thì lên tới 5 triệu. Và đồng thời Hungary cũng liên hệ với Nga để nhập cái loại vaccine Sputnik và họ luôn tự hào là nước này là thành viên đầu tiên của Liên Âu mà có cái loại thuốc chích ngừa đó của Nga. Và chính quyền Nga thì cũng đã tận dụng điều này để quảng cáo rằng là vaccine Nga đã lọt vào Liên Âu qua đường Hungary. Và điểm đáng lưu ý là ở vào thời điểm đó thì cả hai loại vaccine nói trên đó đã phải nhận rất nhiều chỉ trích là vì các dữ liệu không minh bạch, thiếu sót và cái giai đoạn thử nghiệm thứ ba trên diện rộng thì hoặc là đã bị bỏ qua hoặc là bị hoãn lại để mà đưa vaccine vào sử dụng trước đã. Và cho tới giờ thì Sinopharm của Trung Quốc vẫn chưa công bố cái kết quả thử nghiệm giai đoạn cuối này. Và do đó thì sự đảm bảo về mặt an toàn và hiệu quả tương tự như là của vaccine phương Tây thì như vậy là đã không có. Và giới lãnh đạo thượng đỉnh của Hungary thì thường xuyên đưa ra những cái phát biểu mà đầy tính ép buộc, chẳng hạn như họ nói rằng là châu Âu đã xếp hàng để đặt mua vaccine Trung Quốc, hoặc họ nói là có vài triệu vaccine của Trung Quốc đã có thể cung cấp cho mọi người và bây giờ chỉ cần giấy tờ cho phép nữa mà thôi, cũng như là tiêm chủng thì ít có rủi ro hơn là cứ chờ đợi quy chuẩn để rồi hàng ngày có hàng trăm người thiệt mạng. Và do đó thì những cái phát biểu đó khiến Sinopharm rút cuộc cũng được nhập rất nhiều với giá gấp nhiều lần so với vaccine của phương Tây.
Dạ vâng, thưa anh, thế người dân Hungary thì tiếp nhận thế nào về các loại vaccine phương Đông này ạ?
Ở đây cũng cần nói thêm là bộ máy tuyên truyền của chính quyền Hungary nó họ cũng làm việc hết tốc lực để khiến người dân có thể tin tưởng vào vaccine của Nga và Trung Quốc. Chẳng hạn như là thoạt tiên thì họ tạo dựng ra một hình ảnh châu Âu bất lực trong cái dự án vaccine, cho nên khi thấy Hungary có vaccine của Trung Quốc thì theo như lời họ là châu Âu đã điện thoại không ngớt đến cháy máy cho Bộ Ngoại giao của Hungary, hoặc là các chính khách châu Âu thì luôn luôn là gọi tới hỏi là vaccine Trung Quốc à, tại sao chúng tôi không được biết, vân vân. Và sau đó thì lãnh đạo Hung họ lặp đi lặp lại một cái câu nói để khiến người dân có thể tin rằng là vaccine gì ở Hung cũng tốt và tốt hơn là để bị nhiễm bệnh. Và giới lãnh đạo thì tuyên bố cứ đến lượt là tiêm chứ không cần phải lựa chọn gì cả. Và bộ tứ cao cấp nhất của Hungary thì trong số đó thì có 3 người cũng tiêm vaccine của Trung Quốc và 1 người của Nga. Và tất cả những cái hình ảnh này thì đều được đưa lên báo chí và mạng xã hội để quảng bá cho người dân. Thì dần dần từ một cái tỷ lệ rất ít tin vào hai loại vaccine này cho đến đầu tháng 3 năm nay thì cái tỷ lệ tin cậy của người dân Hung thì cũng đã xấp xỉ 50%. Và cái động thái bất ngờ và có thể coi là thô thiển nhất của chính quyền Hungary là sau khi họ cứ lặp đi lặp lại cái điệp khúc là Sinopharm thì tốt hơn Pfizer, nhưng mà Sputnik mới là nhất đó, thì chính quyền Hungary họ đã phát tán khắp nơi một cái thống kê mà bị giới khoa học cho là vô cơ sở và chỉ có phục vụ cái mưu đồ chính trị. Tức là cái thống kê ấy được chính phủ bình luận là sau khi tiêm vaccine Pfizer thì có nhiều người bị nhiễm COVID hơn và cái số ca tử vong thì gấp đôi so với sau khi tiêm Sinopharm. Do vậy thì trong số 6 loại vaccine mà Hungary đang sử dụng hiện tại đó, thì người dân vẫn đặt niềm tin cao nhất vào cái loại được coi là đầu bảng, tức là Pfizer. Và ngoại trừ Sinopharm của Trung Quốc còn đọng lại rất nhiều, mặc dù chính quyền đã tìm mọi cách để khuyến dụ người dân đi chích ngừa, thì các loại khác nhìn chung là cứ nhập được bao nhiêu thì họ cũng dùng ngay gần như hết bấy nhiêu. Và nhiều người dân thì khi đến lượt tiêm, họ vẫn cho hay là họ vẫn đợi vaccine phương Tây để cho yên tâm. Và cái sự ngần ngại của dân Hung với hai loại vaccine của Nga và Trung Quốc đó, thì bên cạnh cái sự quan ngại về cái độ an toàn và hiệu quả, thì họ còn có một cái lý do khác là họ sợ là khi đã chích ngừa mà vẫn không được đi lại tự do ở Liên Âu trong cái dịp hè này. Là như đã biết là Nghị viện châu Âu đã cho thông qua cái đề xuất của Ủy ban châu Âu, và theo đó là cái việc chấp nhận hay không ai chích ngừa các loại thuốc ngoài luồng đó thì hoàn toàn là thẩm quyền của từng quốc gia thành viên. Và hơn thế nữa thì người dân Hung đã quen với cái việc là cần đặt nghi ngờ về cái sự tham nhũng tầm nhà nước trong những cái thương vụ mờ ám giữa Hungary với Nga hay là Trung Quốc. Chẳng hạn như là báo chí độc lập đã vạch ngay ra rằng là có một công ty mà có khả năng là sân sau của chính phủ đã nhận được 55 tỷ forint để môi giới trong cái vụ nhập vaccine Trung Quốc này với cái giá như đã biết là 63 euro, tức là vượt xa các loại thuốc chích ngừa khác mà trong đó có cả những cái loại được coi là vaccine thế hệ mới mà trên cái cơ sở mRNA.
Dạ vâng thưa anh, thế vậy cái sự liên kết giữa Hungary và phương Đông trong hồ sơ vaccine thì có ảnh hưởng ra sao tới nỗ lực quốc tế để chống lại cái sự bành trướng của các nước này ạ?
Như đã biết là trong một cái hội nghị thượng đỉnh vào trung tuần tháng 3 năm nay đó, với Ấn Độ, Nhật Bản và Úc đó, thì Hoa Kỳ và các đồng minh châu Á đã đặt một cái kế hoạch sản xuất 1 tỷ liều vaccine để mà kháng COVID, để mà làm đối trọng với cái sự bành trướng cũng như là ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc mà trong cái được gọi là ngoại giao vaccine. Mỹ và Nhật Bản sẽ cung cấp các khoản vay để giúp Ấn Độ có đủ năng lực sản xuất và xuất khẩu sang toàn bộ khu vực châu Á. Thế giới thì không phải là không biết đến cái nỗ lực phô diễn sức mạnh mềm của Trung Quốc và Nga trong hồ sơ vaccine. Nhưng mà Hungary chủ trương là không mang vấn đề chính trị vào vaccine một cách vô tình hay cố ý, thì họ đã kiên quyết tuân thủ cái chính sách thân thiện với Trung Quốc trong việc thúc đẩy hợp tác giữa Trung Quốc với Đông Âu, cũng như là bảo vệ lợi ích của Trung Quốc trong các mối quan hệ với châu Âu. Thì đây chính là khẳng định của Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc trong một cái cuộc điện đàm với Thủ tướng Orbán Viktor mà nội dung thì đã được Tân Hoa Xã loan tải. Thì ông Tập Cận Bình có tuyên bố rằng là Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường hơn nữa hợp tác giữa Trung Quốc và Hungary trong cái lĩnh vực vaccine để phòng dịch, và cũng sẵn sàng đưa cái quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước lên một tầm cao mới, để người dân hai nước có thể hưởng lợi được nhiều hơn nữa từ cái mối quan hệ này. Thì đó chính là lời của ông Tập, và đây cũng là mong muốn của người đứng đầu nội các của Hungary là ông Orbán Viktor. Và có thể thấy là hợp tác trong cái vấn đề vaccine giữa Hungary với hai siêu cường là Nga và Trung Quốc đó, thì đương nhiên là nằm trong tổng thể để mà gia tăng ảnh hưởng và can thiệp trong khu vực mà Hungary hiện nay đang là điểm nóng, và đây cũng là điều mà gây quan ngại cho Brussels và Hoa Kỳ. Chẳng hạn như là Ngoại trưởng gốc Hungary là ông Antony Blinken của nước Mỹ, khi mà nhắc đến cái sự sa sút của tự do báo chí và của nhà nước pháp quyền tại Hungary, thì ông cũng đã đặc biệt lưu tâm tới cái điểm này khi mà trả lời phỏng vấn một cái mạng tin của Hungary là mạng Telex. Và trở lại với vaccine phương Đông thì chính quyền Hungary lập luận là phải nhập thật nhanh và nhiều và bằng mọi giá, cũng như là không tính đến đắt rẻ để mà có thể tiêm chủng cho người dân và sớm tái khởi động đất nước. Thì hiện tại đất nước này cũng đã tiêm chủng được cho hơn 43% của cư dân, tức là so với cái tỷ lệ trung bình là 24% của Liên Âu. Và một phần của cái thành công này thì được coi là nhờ vaccine của Nga và Trung Quốc, mặc dù là còn nhiều nghi vấn đã được đặt ra với hai loại vaccine này. Và Budapest cũng cho rằng là mặc dù bị nhiều chỉ trích mà đến từ Brussels, nhưng rồi các nước Liên Âu cũng sẽ phải theo gương họ trong cái việc mà hợp tác vaccine với Trung Quốc và Nga.
Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn anh Hoàng Nguyễn từ Budapest ạ.
Vừa rồi là tạp chí xã hội với chủ đề chính quyền Hungary dốc toàn lực thuyết phục dân là vaccine Nga và Trung Quốc tốt nhất thế giới. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế với đề tài Tập đoàn dầu khí Total của Pháp sa lầy tại Miến Điện, tạp chí do Thanh Hà biên soạn phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua. We'll be right back.
Tạp chí Kinh tế.
Là một trong những tập đoàn dầu khí quan trọng nhất trên thế giới, hãng Total của Pháp đang lúng túng vì cuộc đảo chính Miến Điện. Hiện diện tại quốc gia Đông Nam Á này, từ thập niên 1990, Total cùng với đối tác Mỹ là Chevron và tập đoàn Miến Điện MOGE, công cụ tài chính của tập đoàn quân sự Naypyidaw, khai thác dự án Yadana, phải chăng công ty dầu khí của Pháp gián tiếp tài trợ cho cuộc đảo chính ở Miến Điện? Đâu là những cáo buộc nhắm vào tập đoàn của Pháp Total? Công ty dầu khí này của Pháp liên hệ ra sao với các chính quyền liên tiếp tại Rangoon rồi Naypyidaw? Cũng có giả thuyết cho rằng để tiếp tục kiểm soát các mỏ dầu khí mà quân đội Miến Điện đã cho tiến hành cuộc đảo chính. Tạp chí của RFI ngày hôm nay tìm cách trả lời những câu hỏi trên với phần phân tích của giáo sư kinh tế Tuệ Tuệ Thên, Đại học Curtin ở Perth, miền Tây Nam nước Úc. Vài ngày sau cuộc đảo chính hôm 1 tháng 2 vừa qua tại Miến Điện, kèm theo đó là những đợt đàn áp đẫm máu, nhiều hội đoàn, tổ chức nhân quyền kêu gọi công ty dầu khí Pháp Total ngừng tiếp tay với bên quân đội để gây thêm tăng tốc cho quốc gia Đông Nam Á này. Lý do là tập đoàn của Pháp vốn đã hiện diện tại Miến Điện từ đầu thập niên 90 và từ năm 98 Total cùng với Chevron, MOGE khai thác dự án Yadana ngoài khơi biển Andaman. Chỉ nội với dự án này, Total đủ sức đáp ứng nhu cầu tiêu thụ về điện lực của hơn một nửa thành phố Rangoon. Nhưng không chỉ có thế, năng lượng khai thác từ dự án chủ yếu là nhằm cung cấp cho Thái Lan qua trung gian của tập đoàn MGTC. MGTC của Thái Lan sở hữu dự án, thế còn Total của Pháp vừa đảm nhiệm khâu khai thác, vừa là một trong những cổ đông của dự án nói trên. Theo điều tra của tờ báo Le Monde vào tuần trước, thì Yadana là một đường ống dẫn khí đốt dài 346 cây số nằm sâu dưới lòng đại dương để đưa thẳng vào đất liền của Thái Lan khí đốt khai thác từ dự án này. Đường ống không chỉ trung chuyển khí đốt mà còn là con đường huyết mạch của cả một hệ thống, nơi mà hàng trăm triệu đô la thay vì được rót vào công quỹ của nhà nước Miến Điện thì lại được chuyển thẳng đến tay tập đoàn MOGE, một công ty hoàn toàn do quân đội kiểm soát. Tờ báo của Pháp này ví von MOGE như một chiếc hộp đen không biết có những gì ở trong đó. Tuy nhiên, theo các tài liệu thất thoát ra ngoài và đến được tay của tờ Le Monde trong thời gian 2017-2019, trước khi phải nộp thuế cho chính quyền Miến Điện nhờ có dự án này mà lãi rót vào tập đoàn MGTC lên đến 1,23 tỷ đô la, tỷ lệ lãi như vậy so với vốn đầu tư của tập đoàn tương đương với 98%. Đây là một kỷ lục mà hiếm đại tập đoàn đa quốc gia nào có thể đạt được. Về phần Total, nhờ kiểm soát 31% tổng số vốn của dự án, cho nên lãi của tập đoàn cũng không biết đâu mà kể. Vậy mà hãng dầu khí của Pháp chỉ khai báo một khoản tiền lời rất khiêm tốn. Thêm vào đó, trong lúc về mặt chính thức Total cho biết hàng tháng đóng thuế 4 triệu đô la cho chính quyền Miến Điện, thế nhưng các tài liệu mà Le Monde được có được lại đưa ra một con số cao hơn như vậy đến gấp 10 lần. Làm sao giải thích được cách biệt quá lớn đó? Giới trong ngành kết luận, Total đã dùng những thủ thuật về thuế khóa để kín đáo rót tiền cho quân đội Miến Điện, chủ yếu là qua trung gian đối tác địa phương MOGE. Trả lời phóng viên đài RFI Clea Broadhurst, giáo sư kinh tế Tuệ Tuệ Thên, Đại học của Úc ở Curtin, khẳng định thuế mà Total và các đối tác đóng góp cho Miến Điện nhờ khai thác khí đốt từ dự án Yadana là thu nhập chính của tập đoàn quân sự nước này. Theo bà, nếu như Total cắt nguồn thu nhập đó thì sẽ góp phần đưa Miến Điện thoát khỏi bế tắc chính trị hiện nay.
Khác biệt vô cùng to lớn. Chính vì thế mà tất cả những nhà đấu tranh vì dân chủ, những tiếng nói chống đối cuộc đảo chính của quân đội, các tổ chức nhân đạo đều yêu cầu các doanh nghiệp ngừng tài trợ cho tập đoàn quân sự. Quyết định liên quan đến những món tiền rất lớn. Đây là một trong những nguồn thu nhập quan trọng nhất của tập đoàn quân sự và những số tiền không phải là nhỏ. Thêm vào đó, hiện tại bên quân đội đang có nhiều nguồn thu nhập quan trọng vào thời điểm này. Kể từ khi cộng đồng quốc tế ban hành lệnh trừng phạt, các ngân hàng của Miến Điện nằm trong tầm ngắm. Thành thử, nếu như các tập đoàn dầu khí ngừng chi tiền cho bên quân đội, thì tình thế sẽ thay đổi ngay. Các khoản tài trợ từ phía những tập đoàn dầu khí, đặc biệt là từ dự án Yadana, bảo đảm đến 70% thu nhập cho giới tướng lĩnh Miến Điện. Đây là một dự án đã đi vào hoạt động từ những năm 1990, và từ lâu nay, các hãng của Âu, Mỹ đã khai thác tài nguyên của Miến Điện, và họ đã thu về biết bao nhiêu lợi nhuận. Thêm vào đó, Total và Chevron bán nguyên liệu cho một tập đoàn của Thái Lan, và đây cũng là
là một nguồn thu nhập khác của bên quân đội nữa.
Vài ngày sau bài báo điều tra của tờ Le Monde, Chủ tịch Tổng Giám đốc Tập đoàn Total Patrick de Puyane đã bác bỏ khả năng hãng của Pháp ngừng đóng thuế cho chính quyền Naypyidaw bởi vì đó là một hành động bất hợp pháp. Tuy nhiên, ông Puyane đã tỏ ra khá lúng túng khi phải trả lời về khác biệt giữa khoản đóng thuế thực sự khai báo là 4 triệu đô la hàng tháng với con số 45 triệu một tháng mà các phóng viên của tờ Le Monde đã nêu bật trong bài điều tra. Sau cùng, vào lúc mà nhiều tập đoàn khác của Pháp đã tạm dừng các dự án tại Miến Điện sau cuộc đảo chính, thế rồi ngay cả tập đoàn dầu khí Malaysia là Petronas cũng thông báo ngưng khai thác lô Yetagun sát cạnh với khu vực mà Total đang hoạt động, thì Chủ tịch Tổng Giám đốc Total đã bác bỏ mọi khả năng công ty dầu khí này rút lui khỏi Miến Điện. Ông giải thích tiếp tục khai thác dự án Yadana là một nghĩa vụ để cung ứng năng lượng cho dân chúng Miến Điện và Thái Lan. Total cũng như Chevron sợ rằng nếu như họ bỏ đi thì các đối thủ Trung Quốc sẽ nhanh chóng lấp vào chỗ trống. Giáo sư Tuê Tuê Thên, Đại học Úc cho biết tiếp.
That is always a threat, which is very correct and
mối đe dọa đó luôn hiện hữu và Trung Quốc sẽ dễ dàng và nhanh chóng thay thế. Đương nhiên là những hãng Trung Quốc sẽ không bận tâm nhiều và cũng không tôn trọng nhiều những chuẩn mực nhân quyền. Đây vừa là một khả năng, vừa là một mối đe dọa hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, khi mà các nhà đấu tranh vì dân chủ của Miến Điện đòi đình chỉ dự án, thì không có nghĩa là các tập đoàn của phương Tây phải ra đi hay rồi đây sẽ bị thay thế. Hơn thế nữa, đây chỉ là một giải pháp mang tính nhất thời cho tới khi nào quyền lực tại Miến Điện được tái lập và trao trả lại cho dân. Không ai đòi Total hay Chevron đi khỏi Miến Điện cả.
If they stop paying taxes, first of all, symbolically will be very...
chỉ là về mặt tượng trưng thôi, nếu như Total ngừng đóng thuế cho chính quyền quân sự thì đây sẽ là một bước ngoặt đáng kể và điều đó sẽ khuyến khích phe dân chủ Miến Điện ở cả trong nước lẫn hải ngoại tiếp tục đấu tranh để tái lập chế độ dân chủ. Một cách cụ thể hơn, ở đây chúng ta đang nói đến những khoản tiền rất lớn mà Total rót cho bên quân đội dưới hình thức đóng thuế liên quan đến dự án Yadana, khai thác dầu và khí đốt ngoài khơi. Cuối cùng, về mặt tâm lý, đòn tài chính sẽ tác động đến tính chính đáng hay không của chính quyền quân sự nước này. Bên quân đội vẫn muốn khoe khoang là họ được cộng đồng quốc tế, được các doanh nghiệp ngoại quốc công nhận. Nếu Chevron và Total ngừng bơm tiền thêm cho tập đoàn quân sự, thì đây là bước đầu để lên án cuộc đảo chính Miến Điện và sẽ có một tiếng vang lớn.
Cũng giáo sư kinh tế Tuê Tuê Thên lấy làm tiếc là thái độ khăng khăng trụ lại Miến Điện của hãng Total như thể chối bỏ quyết tâm dân chủ của người dân nước này. Bà cũng không che giấu thất vọng về thái độ của cộng đồng quốc tế nói chung, của Pháp nói riêng.
Nhiều chính phủ phương Tây lên tiếng và ban hành các biện pháp trừng phạt Naypyidaw. Đó là điều hết sức đáng khích lệ. Nhưng bước kế tiếp có lẽ còn quan trọng hơn nữa, đó là trừng phạt tập đoàn Moji. Đây là đại công ty dầu khí liên kết chặt chẽ với quân đội, về hãng Total của Pháp, Chevron của Mỹ và một công ty rất lớn của Thái Lan trong dự án Yadana. Giờ đây, áp lực càng lớn, đặc biệt là sức ép đối với chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đòi Hoa Kỳ trừng phạt Moji. Nếu như Moji bị trừng phạt, thì tập đoàn quân sự Miến Điện sẽ lầm vào thế kẹt và điểm này là hết sức quan trọng. Quốc tế có trừng phạt Moji hay không? Đây sẽ là một bài toán trắc nghiệm để xem rằng chúng ta đứng về phía các hoạt động kinh doanh hay là nhân quyền. Về phía Pháp, hiện tại những quyết định của nước này là chưa đủ. Liên hiệp châu Âu thường xuyên bị chậm trễ và luôn luôn theo gót Hoa Kỳ. Nhìn lại trong quá khứ, lịch sử Liên Âu không có thói quen ban hành các biện pháp trừng phạt. Tuy nhiên, lần này chúng ta đang đứng trước một khúc quanh cực kỳ quan trọng và đã đến lúc Brussels cần suy nghĩ lại về chính sách của châu Âu.
Ngoài tập đoàn Total, dây chuyền khách sạn Accor của Pháp cũng trong thế kẹt không kém. Từ 2015, nhóm này đã hợp tác với Max Myanmar Group. Đây cũng là một cánh tay nối dài của giới tướng lĩnh Miến Điện trong ngành khách sạn và du lịch. Trong năm 2019-2020, tổng đầu tư của Pháp vào Miến Điện lên đến 6 triệu đô la. Con số này thua rất xa so với Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore hay Thái Lan. Một điều thú vị là sau bài báo điều tra của Le Monde thì chính tập đoàn Total đã thông báo hủy một hợp đồng 50.000 euro dự trù ký với Le Monde để quảng bá cho hình ảnh của Total. Số tiền nói trên tuy không lớn, Le Monde hiện tại cũng không quá lệ thuộc vào các nguồn thu nhập từ ngân sách quảng cáo để có thể hoạt động. Thế nhưng, quyết định của tập đoàn dầu khí Pháp làm lộ rõ những giới hạn của cái được gọi là quyền tự do báo chí, bất luận là ở nơi nào.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Quân đội Trung Quốc công bố hình ảnh tập trận chiếm đảo với mục tiêu Đài Loan. Thủ tướng Nhật Bản lên án hành động đơn phương của Bắc Kinh ở Biển Đông trong điện đàm với Chủ tịch Việt Nam. Ủy ban châu Âu khởi kiện hãng dược AstraZeneca về vaccine ngừa COVID-19. Liên Hiệp Quốc lo ngại xung đột Israel và tổ chức Hamas của Palestine bùng phát thành chiến tranh quy mô lớn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Pháp đổi chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương trước sự hung hăng của Trung Quốc. Mục theo dòng thời sự, chính quyền Bắc Kinh đang áp dụng ngày càng nhiều sách lược chiến tranh pháp lý để đối phó với phương Tây. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin như thường lệ là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề thảm họa dịch COVID-19 ở Ấn Độ liệu có phải là hệ quả của chủ nghĩa dân túy của chính quyền Modi hay không? Tạp chí do Minh Anh thực hiện, mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.